This is KBDT from Highland Park, Texas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo. Cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình an quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, bên trên đường thoáng sóng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt băng băng, qua núi rừng băng băng, con sẽ chiến sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Chiếc xe và bạn cùng với anh Băng. Thưa quý vị, chương trình này đến với quý vị vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần bắt đầu khoảng 3 giờ. Nếu quý vị có những vấn đề gì trục trặc trong thời gian qua với chiếc xe của quý vị và những người thân trong gia đình thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943 để được anh Bằng giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài 1160 và chào Dũng Nghiêm.
Vâng, chào anh Bằng, anh khỏe không?
Cảm ơn Dũng Nghiêm, thời tiết này nó làm mình buồn ngủ thật, thì nếu mà Dũng Nghiêm nhìn ra cửa sổ thấy xe tấp nập trên 635
thì dạ, đúng rồi.
Nhìn cái cảnh vật mình thấy buồn ngủ quá.
Dạ đúng rồi, cái thời tiết nó u ám á, nhìn nó buồn buồn, nó chán chán sao đâu á, nhưng mà cái nhịp sống của Đà Lạt vẫn đang rất là nhộn nhịp. Quý vị nào đang lái xe thì nhớ lái xe cẩn thận và chúc quý vị lái xe an toàn. Thưa anh Bằng, thì trong khi chờ đợi viên thính giả gọi vô là chắc chắn Dũng Nghiêm biết rằng anh có những cái gì đó, những cái niềm vui nào đó mà anh cần chia sẻ đến viên thính giả đúng không?
Dạ thưa đúng, cuối cùng rồi mình cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thì chúng ta cũng hân hoan thì ngành kỹ thuật có thể là đang hướng về cái chiều hướng mà họ đang lập luận trước đây. Thì cái vấn đề những chiếc xe xăng sẽ được tái xuất giang hồ nhiều hơn. Như mình đã thấy cái số lượng mà ngành kỹ thuật đã cho ra chỉ là một cái đại khái mà thôi. Thì hiện thời mình nhìn trên đường thì cái phần xe cũ từ mấy năm trước nó vẫn còn ứ động lại, thì anh Bằng tin rằng với cái economy của cái chính quyền mới thì có thể những cái xe mới nó sẽ ra đời nhiều hơn và những cái xe cũ nó sẽ được đưa về những quốc gia mà nó có thể là kém phần tiến bộ về ngành kỹ thuật. Thì những cái xe cũ này đưa đi chẳng hạn như bên Mexico, Canada là hai cái quốc gia thường hay mua những cái xe cũ của nước Mỹ để lại, thưa anh.
Vâng. Vậy thì cảm xúc của anh hôm cái đêm bầu cử như thế nào?
Vâng, anh Bằng cũng thức trắng đêm, nhưng mà mình thấy khi mà vô đầu mình đã thấy bà Harris, bà chỉ có 3 cử tri đoàn mà trong khi ông Trump đã có tới 19. Thì mình thấy cái phần trắng gần như là nó sẽ nghiêng về Tổng thống Trump. Nhưng mà ai ngờ năm 2020 thì mình cũng thấy là như vậy. Nhưng mà khi mà qua sáng hôm sau lại khác, thành thử mình cứ thức theo dõi để coi nó biến biến thế nào. Thì rốt cuộc ra thì những gì nó xảy đến là đúng như cái nguyện vọng của người dân. Muốn cái thay đổi cái chính phủ để mình có một cái niềm tin để sống và cái economy nó sẽ tốt hơn, thì cái vấn đề mà tội phạm nó cũng ngăn ngừa. Trong cái khu mà mình ở đây thì những cái thành phần mà di dân nó cứ càng ngày nó ăn cắp máy cắt cỏ với xe đạp ở những cái gara mà mấy đứa con nít nó đi ra nó chơi cái basketball mà nó không đóng cửa thì cứ bị mất hoài. là cứ kêu cảnh sát, rồi bây giờ cảnh sát đâu làm gì những cái thứ đó mà thành phần di dân là tội phạm ăn cắp giặt như thế này, thưa anh.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với anh Bằng. Nếu quý vị có những câu hỏi với anh Bằng thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì có một vị thính giả hỏi rằng khi mà họ đang lái xe thì họ nghe cái xe đang chạy, tự nhiên cái giật, sau đó thì nó bốc với mùi khét lẹt, thì không biết do bị bệnh gì, thưa anh.
Nếu mà bình thường mà mình chạy mà tự nhiên mình cảm thấy có mùi khét, đa số mà mình nhìn thấy thì những người mà đi chợ gần khu chợ đó, mình thấy những người thành phần mà kém ý thức đó, là họ cứ bỏ đồ vô, họ để cho những cái bọc ni lông nó bay đó, rồi cái xe nó chạy ngang mà gặp cái bô nó đang nóng, mà những cái bao này mà nó gặp cái bô nóng thì nó hít vô cũng như là cục 500 để từ đó nó meo ra, thì mình có cái mùi khét khét, là cái đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn cái trường hợp thứ nhì á, là mình cứ thường xuyên nghe cái mùi khét khét này là có cái triệu chứng của cái bơm nước nó bị rỉ nước, cũng như là nó bị rỉ nhớt, rồi nó từ ở trên cái cate, tức là cái valve cover gas xịt đó, nó leak, nó đưa xuống cái exhaust manifold, thì cái exhaust manifold thì nó nóng, thì cái mùi nhớt nó sẽ xông lên. Nhưng mà cái này là cái mùi đó mình hử thường xuyên, khi mà mình chạy một tiếng đường xong mình tới chỗ ngừng, cái mình ngừng lại thì cái gió nó không có lô cái mùi này đi, nhưng mà nó nằm lại một chỗ thì mình cảm thấy nó vô trong cabin mình hư. Thì cái phần này là mình phải cần cái người thợ máy họ kiểm tra cho mình một cách chính xác. Cái isolation là một cái thứ mà có thể nói là tại hiện trường người ta có nhìn thấy được, còn mình không thấy, mình sẽ nghe nói, thì cái phần chính xác nó sẽ không được chính xác lắm, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Khi mà cái xe mà bị rỉ nhớt á, thì mình phải làm gì anh Bằng?
Tùy theo cái component, những cái component mà ngoài da là những cái ron nó đã theo thời gian nó không có còn cái sự mà đàn hồi nữa, thì nó sẽ bị chai đi, thì nó sẽ nhường lại cho một cái ghép, thì cái ghép đó mà khi cái áp suất của cái máy nó chạy á, thì nó build cái pressure ít nhất cũng 10-15 PSI, thì nó sẽ đi theo tìm những cái ron mà nó bị chai đó, nó co lại á, thì nó sẽ rỉ ra từ đó. Nếu mà cái người mà handyman thì họ nhìn cái đó thì họ có thể siết cái valve cover vô chút xíu, nhưng mà cái này là chỉ chữa bệnh nhất thời chứ mà không phải là vĩnh viễn. Đúng nó là mình tháo cái nắp kilat ra rồi mình thay cái ron. Còn ngoài ra những cái phần mà nó bị rỉ thường xuyên mà mình không nghe bốc mùi á, mà nó có dấu nhớt ở dưới, thường đa số là cái crankset, cái rear mount seal, thì những cái seal này thường là nó nằm ở low ở của cái máy, mà nó rỉ thì nó nhiễu từ đó xuống đất, thì mình có thể nhìn cái dấu vết đó, thì mình nhìn ngược trở lên rồi mình sẽ thấy là cái component nó bị chảy nhớt, là bởi vì cái một là cái xe có nhiều mai, hoặc cái xe cũ mình có thể nói từ 10 năm, 15 năm trở lên, thì những cái cơ phận này nó sẽ bị bào mòn, nó không còn chính xác để mà nó bó buộc cái crankset, để giữ cái crankset nó không có cái độ ghép để bị nó lòn nhớt rỉ ra ngoài, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì có những vị thính giả họ nói rằng với cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này, ví dụ cái bình điện bị hư, họ ra ngoài họ mua những cái bình điện xe mà cũ thì có nên không?
Dạ thưa anh, thì bây giờ mình thấy trong cái thời gian khó khăn, nhưng mà mình cũng có cách để mình thử những cái bình điện cũ này. Thí dụ như cái bình điện bây giờ từ giá thị trường trung bình nó cũng phải là 180 đồng, cộng thuế rồi cũng một khoảng chừng 200 đồng cho một cái bình điện. Còn cái bệnh điện mà recondition, cái bệnh điện thì dĩ nhiên là nó có tăng trang lại, nó bỏ đi cái axis cận cận ở dưới thì nó recharge lại với cái low charge đó, nó chặt chậm thì nó sẽ giữ lại ở trong cái bệnh điện lâu hơn. Nhưng mà cách thử nó thì mình cũng dễ biết là mình low test nó là tức là mình drain cái bình điện ra, mình ground nó xuống. Mà nếu mà cái bình điện này nó giữ được 15 second mà nó không có tuột á, là tức là những cái học trì ở trong này á nó không có bị rỗ, nó vẫn còn trong cái tình trạng tốt, thì khi mà after mình low 15 second rồi mình buông lại thì nó trở lại bình thường là 10-12 volt rưỡi là cái bình điện này nó còn tốt. Còn nếu mình download nó mà cái bình điện này nó giữ chừng có 2-3 second có nó tuột, cái kia nó tuột từ 12 volt rưỡi nó tuột xuống còn có 1-2 volt là cái bình điện nó không giữ điện, thì tức là cái bình điện này không xài được, thưa anh.
Vâng, còn tương tự như vậy là Dũng Nghiêm đi ra ngoài đường thấy có những cái tiệm, nhất là tiệm của người Mễ đó, họ bán những cái vỏ xe cũ cũng vậy, thì những vỏ xe cũ đó mình có thể mua mình đi chạy nó, thấy còn có gai đó thì người ta bán cũng rẻ so với vỏ xe mới, thì mình có nên sử dụng những loại vỏ xe đó không anh Bạc?
Nếu cái tình trạng mà cái kinh tế rất là khó khăn mà mình không có khả năng mua được cái vỏ xe, đương nhiên thì một cái vỏ xe bây giờ mình nói từ 100 mấy trở lên tới 200, mà trong khi mình mua cái vỏ xe cũ nó cũng chỉ có 10 đồng hoặc là 15 đồng cộng cái tiền công vô thì thối rồi. Cái vỏ xe mà mình mua mà nó còn gai có thể tương đối xài được đó, thì nó có thể khoảng là còn tốt mà nó có thể chạy được một mùa hoặc hai mùa, tới khi mình có tiền thì mình gắn cái vỏ xe mới nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà ngược lại á, những cái vỏ xe này khi cái lay phước lay của nó là cái mũ nó là cái loại mũ mềm, thì cái mũ mềm là nó có cái chất bám với đường. Khi mình thắng á, cái mũ mềm á, nó bám đường, còn cái mũ mà mũ chai rồi á, mình thắng á, thì nó trượt đi, nhưng mà nó cũng ngừng trong cái tình trạng. Nếu mà mình nhìn có cái khoảng cách thì đề phòng trước, thì dĩ nhiên nó vẫn còn xài được cho cái túi tiền mà mình không có. Nhưng mà những cái vỏ xe cũ nó cũng thường là có nhiều cái trở ngại mà đôi khi cái người bán họ cũng không biết, là khi mà người ta tháo ra vì cái lý do gì, ví dụ như một cái vỏ xe nó bị phù đi, nó bị out of round, nó thì người ta thay ra thì người ta thay hết 4 cái, nhưng mà mình may mắn mình gặp 3 cái còn tốt, còn rủi mà mình gặp cái vỏ phù á, nó ở trong cái tình trạng mà không có hơi, mình không có nhận thức và mà không thấy được. Một khi mà mình bỏ vô trong xe rồi mình chạy một thời gian thì cái nó giống như bông bóng bóng ấy, là mình nhồi tới nhồi lui thì nó sẽ tìm cái chỗ yếu lay đau của cái vỏ xe đó, nó phù ra, mà cái xe đó một khi nó phù cái xe nó sẽ giật từ một bên và nó dãy rất là khó chịu tại vì nó âu ba lăng, thì lúc bấy giờ thì mình mới biết là cái vỏ xe này là cái vỏ xe xấu mà người ta thay ra trong cái tình trạng mà người ta không biết, mà mình thấy cái gai nó còn rất là nhiều, mình tưởng là mình đã được một cái good deal, như thật ra những cái mà còn gai nhiều mà mình cũng nghi ngờ khi mà mua vỏ xe cũ, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Và chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, bạn cho em không anh?
Dạ đúng rồi, xin chào chị. Chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với anh Bằng.
Dạ, em tên Tâm. Em chào anh Bằng và chào anh chị Hồng Biên. Anh Tâm cho em hỏi, xe em đậu tới xe em gần 100.000 mile rồi mà vỏ xe mới, em đậu tới đèn đỏ mà khi mà trời mưa, khi em đạp ga là cái xe nó trượt chút, nó mới chạy bên tay trái, là bị gì anh?
Nó bị cái traction circle. Cái vỏ xe mới thường là nó gặp nước mà mình chạy vội thì cái nước nó sẽ giúp làm cái đường trơn, mà cái bánh xe của mình nó bị tuôn, thì cái đó là cái traction. Một khi mà nó bị vậy là mình thấy cái đèn traction control nó sẽ nổi cái đèn vàng, nó chớp chớp lên, rồi khi mà cái xe nó không còn tuôn cái bánh xe nữa đó thì lúc bây giờ nó tắt cái đèn đó. Cái đó nó gọi là mình hơi nặng chân á, mình đạp ga vội á, thì bởi vậy khi gặp trời mưa cô nên thận trọng là đừng có đạp vội nó, mà đạp từ từ để cho nó cái bánh xe nó, khi mà cái bánh xe nó bắt đầu nó xoay rồi á thì nó bám đường nhiều hơn. Còn khi mà cái xe nó đậu lại á, thì cái trọng lượng của cái xe đó nó giữ một chỗ, nó đi xuống mà cô đạp một cái thì đương nhiên cái bánh xe nó sẽ quay trước khi nó đưa cái xe đi. Mà nó có cái trớn rồi á, thì nó không bị trường hợp cái traction này nữa thưa cô.
Dạ, anh cho em hỏi xe em 100.000 em có cần thay hiện về cái nước cooling nó màu đỏ, em có nên thay nước mới màu xanh không ạ?
Thưa không cô, tại vì cái nước màu đỏ nó có cái sức sống tới 150.000 mai rồi, chứ nó không phải là 100.000 mai. Nếu là cái nước màu xanh thì 100.000 mai mình cần phải thay, nhưng mà 100.000 mai là nó tới cái định kỳ major maintenance, tức là những cái cơ phận mà nó chạy hàng ngày, chẳng hạn như cái hệ thống ignition system thì nó gồm có bugy rồi fuel injection rồi air filter. Fuel filter là những cái thứ nó liên quan tới cái chiếc xe chạy hàng ngày, thì cái những cái thứ này nó cần thay đổi thưa cô.
Dạ, vậy anh cho em hỏi làm sao mình biết bốn cái nhúng và cái tóc nó bị hư, làm sao mình biết ha?
Mình thì dĩ nhiên mình là cái tay ngang thì mình không có biết, nhưng mà cái người chạy xe mà có ý đó, cái xe là chạy hàng năm này qua năm kia đó, cái tiếng kêu mà khác thường đó, thì cái người mà họ có ý họ sẽ biết là nó có cái tiếng kêu khác thường, nhưng mà họ không biết là cái gì, bởi vì họ phải nhờ cái người thợ máy họ check cho mình. Còn vấn đề mà khi mà nó hư thật sự ra rồi đó, thì mình mới biết là cái đó là mình không có đề phòng về cái xe mình. Ví dụ như buổi sáng mỗi lần mình đề một cái là cái xe nó chạy, bây giờ mình đề hai cái tới ba cái thì cái xe nó bắt đầu chạy, mà nó không còn chạy cái kiểu như mình đạp ga một cái nó bốc liền, mình đạp ga nó hơi lì một cái là tức là cái hệ thống tune-up mình đã không làm đúng cái tiêu chuẩn, cái định kỳ của nó. Thành thử cái engine performance nó không có nằm cái vị trí mà nhất định nó cần phải có, mà xăng nhớt phải đầy đủ vào đúng cái định kỳ của cái timing thì đương nhiên cái máy nó sẽ chạy đúng theo cái tiêu chuẩn mà cái người kỹ sư đã design ra. Còn ngoài ra những cái tiếng kêu bất thường là mình cảm thấy là phuộc nhúng hoặc là dàn front end suspension. Cái dàn front end suspension mà khi mà nó bị trở ngại đó là mình cảm thấy cái xe mình chạy nó lỏng lẻo, khi mà mình quẹo hoặc là mình thắng lại mình cảm thấy cái nó có cái tiếng kêu, mà khi mình thắng nó nhúng nó làm cái cục cơ, đó là nó có liên quan tới cái hệ thống caliper thắng và phục nhúng và cái stabilizer link. Thì những cái thứ này á, nếu mình list ra nó rất nhiều thứ để mà kể, thì cái mà có thể chính xác nhất là khi mà mình đi tới làm một cái maintenance chẳng hạn như đi thay nhớt vào mỗi 5.000 mai, mình yêu cầu cái người thợ máy đó họ tổng quát cho mình coi tất cả những cái dàn an toàn, tức là safety đó, có cái gì nó bị lệch lạc hay không, thì cái người thợ máy họ sẽ report cho mình. Một số thì họ bằng cái kinh nghiệm của họ, họ thấy được họ biết, thì mình hỏi họ chứ cái percent, cái món đồ này hư đó, nó có thể là khoảng bao lâu nữa thì nó thật sự nó hư, thì người ta cũng cho mình biết, họ đoán chừng thôi, nhưng mà cái sự chính xác sẽ không bao giờ có là 100%, mà ít ra người ta cho mình một cái ví dụ và cái sự hư hại đó để cho mình biết, để mình chuẩn bị tiền cũng như thời gian để sửa chữa, thì lúc đó mình yên tâm sử dụng cái xe, vì người ta là cái người trực tiếp nhìn vào những cái sự cấu kết của những cái cơ phận mà làm vận chuyển, tức là nó moving đó, thì những cái thứ này là những cái thứ sẽ xảy ra cái hao mòn mà cái người thợ máy trực tiếp tiếp xúc với nó, thì họ sẽ biết được là cái phần này nó còn bao nhiêu phần trăm tốt, thì người ta sẽ giải thích cho mình thưa cô.
Dạ, anh cho em hỏi một câu nữa là xe em khi em mua là khoảng 20.000 mao, mà giờ em đi 100.000 mao rồi. Mà đôi khi nó có triệu chứng này là khi em thắng, đang đứng chỗ thắng, em đứng xe đứng, đôi khi cái xe nó rung lên, nó rung, thật là rung rồi nó hết khoảng một phút thôi. Rồi lâu lâu nó như vậy là nó bị hư cái gì không anh? Có nguy hiểm không?
Nó không hư khi mình đạp ga, là khi mình chạy cái lực mà nó đang chạy bình thường, xong mình bắt nó ngừng lại đó, thì cái dàn vận chuyển của cái máy đó, nó phải từ cái độ cao nó hạ xuống, thì cũng giống như mình chạy bộ một hơi, cái mà mình xanh lì mình ngừng lại, cái cơ phận mình nó vẫn còn chưa có quen với cái mà ngừng hẳn lại, mình cũng cảm giác về cái ba lăng nó còn chênh lệch bởi cái sự vận chuyển của mình, thì cái máy nó cũng có cái cường độ như vậy, là cái lý do cái xe đã 100.000 mai thì cái sự timing của nó không còn chính xác như nguyên thủy, thì đương nhiên nó sẽ âu cái ba lăng. Thường nó âu cái ba lăng á, nó điều khiển bởi cái idle control valve. Cái idle control valve mình mở nó thật lớn, rồi mình chạy rồi á, ngày qua ngày thì cái cơ phận này nó cũng bẩn bởi cái khối đó. Khi nó đóng lại, nó sẽ không có đóng kính như là xưa, nó vẫn lít cái air vô. Thì cái engine performance nó có chênh lệch theo thời gian và cái số mai mình sử dụng. Thì bởi vậy người ta có cái quy trình là phải maintenance nó lúc 100.000 mai, thì người ta đem cái sự chính xác của nó trở lại từ đầu, thì lúc đó là cái xe nó hoàn hảo để mình sử dụng, thưa cô.
Dạ, em hỏi cô cuối thôi được không anh?
Dạ vâng, mời cô.
Dạ, như em mở xe chỗ nó có cộng dây beo á, vậy cái cộng dây beo bây giờ 100.000 mai mình thao được chưa, hay là mình khi nào nó có triệu chứng gì mình có thể biết là nó lỏng hay sao anh?
Nó có 2-3 loại dây beo thưa cô. Nếu là cái dry beo nó hoặc là cái serpentine beo, mà đó là cái cơ phận ngoài da nó kéo cái hệ thống trợ lực và nó kéo cái AC system và nó kéo cái charging system, thì cái dây beo này nó sử dụng nóng lạnh, thường là cái mũ nó sẽ chai theo thời gian. Mà nếu mà cái mũ nó chai rồi á, thì đương nhiên mỗi buổi sáng á, nó như cái thời tiết này thì nó có cái moisture đó, mình khởi động mình nghe cái beo nó kêu ken két, rồi khi mà nó mà sát với cái rotor đó thì nó nóng đi, thì cái mũ này nó mềm lại thì nó hết kêu. Cái đó là cái triệu chứng của cái dây beo nó sắp hư. Ngoài ra người ta còn inspect cái crack hoặc là cái mũ của nó bị cắt đứt hoặc nó bị sờn, thì lúc bây giờ là mình nên thay nó. Còn cái phần mà timing bell, mà cái timing cho cái engine performance đó, thì nó theo cái quy trình của cái xe, theo cái số ngàn mai. Nếu chẳng hạn như xe 4 máy thì nó yêu cầu là thay khoảng 8-90.000 mai, nhưng thật ra cái timing bell này nó vẫn có thể chạy tới 160-180.000 mai, nhưng mà vì cái người kỹ sư đó họ không muốn cái xe mà họ chế tạo ra nó nằm đường với cái thời gian mà như vậy nó ngắn hơn, thì người ta sẽ rút lại cái maintenance bảo trì, tuy là họ biết là cái bảo trì này á, nó còn có thể kéo dài hơn nữa, nhưng người ta vẫn kêu mình làm sớm để tránh cái trường hợp cái xe này nằm ở trên đường thì họ sẽ mất cái uy tín với những người sử dụng cái loại xe mà họ chế ra, thưa cô.
Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh Bằng rất nhiều. Em xin chúc hai anh cuối tuần vui vẻ với gia đình, gặp nhiều niềm vui. Xin cảm ơn anh nhiều.
Vâng, cảm ơn chị nha, chúc chị cũng vậy. Chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Anh ơi, em không anh?
Dạ đúng rồi, xin mời anh cho biết quý danh.
Dạ, em tên Cường á, em có chiếc xe Toyota Sienna 2006. Em muốn hỏi anh Bằng là mình thắng á, nó kiểu cụp á, là nó bị gì anh?
Hello anh Bằng.
Hello.
Dạ vâng, anh Bằng nghe. Mà anh thắng vào cái thời điểm màu mà nó kêu hay là nó bị, lúc nào nó cũng bị anh, nó bị chỉ buổi sáng?
Lúc nào nó cũng bị á, lúc nào nó cũng bị thắng là kêu anh.
Vâng, cụp mà thắng. Đó. Thắng mà anh cảm thấy là cái xe mình nó có dãy không, mà nó kêu cái tiếng cục đó, chỉ kêu một tiếng rồi nó ngừng, hay là nó kêu liên tục cục, thưa anh?
Không có kêu tiếng thôi, rồi nó dãy nữa.
Rồi, biết rồi, chính xác. Cái sim ở trong cái bệt pad của anh nó bị lúng, thưa anh.
Cái gì anh?
Cái sim mà cái nó gối anh? Đầu cái hai cái bố thắng của anh đó, nó bị lúng.
Yeah.
Một khi mà mình ve xong á, mình rồi mình chạy tới á, cái mình nhịp thắng cái nữa thì mình nghe nó kêu một cái cục, chỉ một cái thôi. Nếu mình chạy tới không á thì nó không còn kêu nữa. Mình ve xong mình thắng rồi mình chạy tới mình thắng á, thì cái sim nó sẽ đưa xuống thì mình cảm thấy một cái cục như vậy thưa anh, là cái sim mà cái mà nó lót cái quẹt thép vô trong đó đó thưa anh.
Cái sim nó lót cái bố thắng đó anh.
Nó không có lót, ví dụ như bây giờ nói làm sao để cho anh hiểu. Tức là cái bố thắng mà anh bỏ vô cái ngàm đúng không?
Dạ.
Mà cái bố thắng nó bị nhỏ đi. Thì cái bố thắng khi mình ve, mình cái ngàm thắng nó thắng vô á, thì nó rút lên. Còn nếu mà mình chạy tới á, thì cái bố thắng nó sẽ đẩy xuống. Để nó tránh cái trường hợp kêu này á, ở dưới cái bố thắng á, nó có hai cái sim. Một cái sim nằm ở dưới và một cái sim nằm trên. Thì nó có cái độ đàn hồi mà nó không làm cho kêu. Một là nó bị mất cái sim, hoặc là cái sim này nó bị lúng. Bởi vậy á, khi mà mình thắng, mình ve thắng là cái bố thắng nó sẽ nhóm lên. Thì nó kêu một cái ở trên. Rồi khi mình buông thắng ra, mình chạy tới rồi mình thắng lại á, thì cái bố thắng nó sẽ đẩy xuống. Nó đụng cái ngạp, nó kêu một cái cục. Cái đó là nó gọi là cái sim của cái bụi thép đó thôi anh.
Yeah. Vậy mình phải thay thắng hả? Thay thắng hay sao anh?
Nếu mà cái bố thắng đó nó mòn nó hư thì mình phải thay cái bố thắng. Nhưng mà mình khi mà mua cái bố thắng đó, thì cái sim nó đi chung với cái đó. Nó chỉ là cái miếng thép thôi, nó gối đầu của cái bố thắng đó, dưới và trên. Thì mình ráp vô á, thì nó sẽ gài với nhau, nó giữ cứng. Nhưng mà khi mình thắng á, thì nó cái sim nó là có cái độ phòng. Mình thắng á, cái nó giữ cái bố thắng lại á, nó lúng xuống. Rồi khi mà mình buông thắng ra thì nó là đẩy cái thắng trở lên. Bởi vì nó không gây ra tiếng động. Mà ngoại trừ cái sim này á, nó bị lúng rồi, nó không còn cái độ mà đàn hồi á, thì anh thắng anh sẽ nghe nó kêu cái cột thưa anh.
Còn nếu mà cây sóc nhúng thì nó làm sao anh? Nó có kêu không anh?
Nó cũng kêu mà cái tiếng khô, chứ nó không có kêu cái tiếng mà cái cục như anh vừa nói. Ví dụ như là cái stabilizer link mà mình chạy cái đoạn đường mà hơi rough á, thì mình sẽ nghe nó gõ cạch cọc 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 cọc. Và cái stretch mount cũng vậy á, mình đi cái đường mà nó không có phẳng mà nó lòi lõm á, thì khi mà cái dàn suspension của cái cuộc nhúng mà nó đàn hồi á, thì nó đưa lên đưa xuống, thì cái bộ dẫn chấn á, nó sẽ dọng vô cái sườn của cái xe, thì mình nghe nó cạch cạch. Nhưng mà cái đó là bị liên tục, chứ không phải bị khi nào mình thắng nó mới kêu. Thì cái đó nó không có liên quan tới cái cuộc nhúng, mà nó có liên quan tới cái sim của cái bộ thép thưa anh.
Vậy là phải thay thắng anh ha, anh Bằng ha.
Mình tháo ra, nếu là trường hợp á, mình thấy là cái bố thắng mình mà nó còn tốt á, thì mình nắm cái sim đó, mình bẻ cho nó cong một chút xíu, rồi mình ráp lại thôi. Rồi mình thay vì mình muốn tránh cái tiếng đó, thì mình tha một chút lubricant ở cái đầu mà nó nối kết với cái sim đó, mình tha một tí mở chỗ đó đó, để nó không gây ra cái tiếng kêu thưa anh.
Bằng, em có nghe nói, anh Bằng cũng nói là năm 2025 này cái catalytic converter, cái inspection nó không có cần, nó phải phát, nó không cần làm cái đó, có không anh? Cái inspection nó có, năm 2025 có làm không anh?
Cái emission nó vẫn còn, chứ chỉ có cái là cái safety đó, tức là mình check đèn bể, đèn đồ đó. Thì tùy ở một cái county thôi. Thí dụ như cái county Carlin đó, thì nó bỏ. Nhưng mà Dallas thì nó chưa.
Arlington có không anh?
Cái đó anh Bằng không biết. Mình tới cái chỗ mà làm state inspection đó thì nhiều county thôi. Anh Bằng chỉ biết là cái county Carlin đó là cái safety đó là nó check đèn với thắng. Đèn thắng, đèn đồ, những cái safety đó là nếu mà nó hợp lệ á, thì người ta cho phép theo đó, Còn bây giờ á, cái phần đó nó bị giới hạn thì mình không có trả cái tiền safety nữa, là mình tự maintenance nó, ngoại trừ là cái người cảnh sát ở ngoài đường họ thấy mình bị cái đó.
Cái cabinet chỉnh vơ đỡ nó hư thì có thay không anh?
Có chứ, tại vì cái đó là cái emission mà, tức là cái ngôi trường thở của mình đó, nó thả cái cabinet sai ra ngoài đó là cái ngôi trường ô nhiễm, bởi vậy nó có cái emission là vì cái lý do này thôi anh.
Ok, xong cảm ơn anh Bằng với anh Dũng Liêm. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh nha. À, xin mời anh Bằng kể một câu chuyện vui trước khi kết thúc chương trình, anh Bằng.
À, dạ vâng, có một anh bị bệnh mà anh không có biết bệnh gì. À, gia đình mới thấy mỗi lần mà anh gặp gái đẹp là anh cứ hú lên, thì người ta cứ nói anh bị bệnh mà cái bệnh này không biết sao, thì đưa tới văn phòng bác sĩ. Thì khi mà anh tới anh gặp một cái cô y tá thì anh cũng là hú, thì trong cái cô y tá này đưa vô cái văn phòng của bà bác sĩ. Cái bà bác sĩ bà định khám anh này thì anh cũng là hú, cái bà bác sĩ mà bà nói, bà check anh này, anh nói tôi nhìn thấy cái kết quả cho thấy là anh có bị lây cái lây nhiễm một cái bệnh dại. Thì cái tình hình này rất là nghiêm trọng, mình phải coi để điều trị nó. Thì cái anh bệnh gia cảnh ấy, thiệt vậy hả bà bác sĩ? Nói, vậy bác sĩ cho tôi mượn tờ giấy với cái viết. Thì bà bác sĩ mới ngạc nhiên. Cái này nó không có nghiêm trọng lắm, đến nỗi chết người mà anh phải làm cái tờ giấy chúc để làm gì. Thì anh bệnh gia không có, tôi chỉ làm cái list cái những người mà tôi không thích hoặc là danh sách những người mà tôi không ưa đó, chẳng hạn như bác sĩ để tôi cắn họ.
Rồi, cảm ơn anh Bằng. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, chúc anh Bằng cũng như quý khán giả có những ngày cuối tuần được vui vẻ, được đầm ấm bên cạnh những người thân trong gia đình anh Bằng.
Dạ vâng, trước khi chia tay, Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ, tuy lần nó không có được là nhìn ngoài trời, nó không có được là thấy vui vẻ gì, thấy nó buồn não, nhưng mà thực sự ra trong lòng mình thì rất vui về cái biến chuyển của cái đường hầm mà sắp kết thúc, mà mình đã nhìn thấy ánh sáng cho cái tương lai, đó là một cái tin vui. Xin kính chúc quý vị có một buổi chiều còn lại hạnh phúc, đoàn tụ gia đình. Nhớ là mang cái chết cho bà vợ vả cho mình, ăn thịt kho, ăn đồ ngon, không thôi ăn nước mắm kho quẹt cũng khổ cho mình. Và cảm ơn sự công tác của Dũng Niên, và xin chúc quý vị có đầy đủ sức khỏe.
Vâng, cảm ơn anh Bằng, xin hẹn gặp anh cùng quý khán giả trong chương trình Chiếc Xe Và Bạn vào chiều thứ sáu tuần sau.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lá, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình đàn ta yêu thương nhau, lúc bình đàn quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng. Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối chân đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên.